chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các bệnh lý về nam khoa. Tiếp đó là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, sức khỏe sinh sản và tình dục ở nữ giới đã được quan tâm và được các bệnh viện thành lập các phòng khoa riêng để chăm sóc, điều trị các bệnh về phụ khoa cho nữ giới. Tuy nhiên, chuyên ngành chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới hiện nay mới bắt đầu được các bệnh viện quan tâm, thành lập các phòng khám về nam khoa để chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới. Trao đổi sau của phóng viên Hoàng Hải với bác sĩ Hạ Hồng Cường, phòng khám nam khoa, Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về các bệnh lý về nam khoa.
Xin chào ông. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết năm 2019, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thành lập phòng khám nam khoa. Vậy ông cho biết lý do vì sao mà bệnh viện lại quyết định thành lập cái phòng khám này?
Qua lại lịch sử y học một chút, thì ở nữ giới, thì chuyên ngành phụ khoa, sản phụ khoa đã phát triển được hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, chuyên ngành để chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới thì trên thế giới chỉ phát triển được từ những năm 60 của thế kỷ 20. Thế và du nhập vào Việt Nam thì từ những năm 2000. Ở Việt Nam thì chuyên ngành này cũng chỉ được phát triển ở các cái trung tâm lớn, ví dụ như Sài Gòn hay Hà Nội. Còn ở các tỉnh nhỏ thì hầu như là chưa có cơ sở, chưa có phòng khám chuyên ngành bài bản để chăm sóc sức khỏe cho nam giới. Bên cạnh đó thì những năm gần đây khi mà cái đời sống vật chất tăng lên thì cái nhu cầu chăm sóc về tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống dành cho nam giới trở nên bùng nổ. Và đó là những cái lý do khách quan để Bệnh viện A tập trung đầu tư và mở ra cái phòng khám nam học trên địa bàn thành phố.
Vậy xin ông cho biết khoa nam học chủ yếu khám về những cái bệnh lý như thế nào?
Nam học ấy, một cái khái niệm nôm na ở ngoài cộng đồng như chúng ta hiện nay thường biết ấy, thì chủ yếu là điều trị về các cái vấn đề liên quan đến tình dục của nam giới. Tuy nhiên thực tế thì chuyên ngành nam học phạm vi điều trị rất là rộng. Đầu tiên đó là các cái bệnh lý về cơ quan sinh dục nam, có thể kể đến như là các cái bệnh lý ẩn tinh hoàn này, thoát vị bẹn, giãn mạch tinh đều là những cái bệnh lý cần can thiệp phẫu thuật. Rồi đến các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, các cái rối loạn đau cảm giác dai dẳng dạng cơ thể ở cơ quan sinh dục của nam. Đó là cái mảng thứ nhất. Một cái mảng thứ hai của nam học đó là các cái rối loạn liên quan đến tình dục của nam giới, thì tiêu biểu như là rối loạn cương, xuất tinh sớm, các cái rối loạn đau khi xuất tinh, đau khi quan hệ hoặc là xuất tinh máu. Một cái mảng thứ ba của nam khoa đó là cái hội chứng mãn dục nam. Như chúng ta thì thường có một cái khái niệm về là mãn kinh ở nữ, thì ở nam giới thì cũng có một cái giai đoạn gọi là mãn dục nam. Thế và nó có liên quan rất là nhiều đến, một là sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân, thứ hai là liên quan đến tâm lý, rồi thậm chí liên quan đến vấn đề tâm thần của người bệnh.
Thưa ông, là sau 3 tháng mà đi vào hoạt động ấy, thì cái lượng người đến phòng khám nam khoa này thì như thế nào? Và qua thăm khám ấy, ông thấy các bệnh lý về nam khoa được phát hiện chủ yếu là gì? Và nó tập trung ở những lứa tuổi nào?
Phòng khám nam khoa của Bệnh viện A thì triển khai mạnh được khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu thì lượng bệnh nhân đến rất là ít. Có thể là do yếu tố về tâm lý ngại ngùng, cũng có thể là do họ thiếu thông tin về bệnh tật, thiếu thông tin về cơ sở y tế khám chuyên khoa, cho nên lượng bệnh nhân thời gian đầu cũng tương đối ít. Tuy nhiên thời gian gần đây thì lượng bệnh nhân cũng đã tăng lên đáng kể. Mỗi ngày thì trung bình chúng tôi khám từ 7 đến 10 bệnh nhân thời gian gần đây. Có thể đây là một con số nhỏ, tuy nhiên là rằng là với cái mặt bằng chung khám nam khoa ở tuyến tỉnh thì có lẽ đây là một con số cũng khá ấn tượng. Qua 3 tháng vừa qua thì chúng tôi đã làm cái thống kê nho nhỏ, và chúng tôi thấy rằng là cái lượng bệnh nhân đến khám nam khoa chủ yếu gặp các mặt bệnh sau. Một là cái hội chứng suy giảm nội tiết tố nam testosterone thì chiếm đến gần 30%. Các cái bệnh lý rối loạn cương chiếm 20%. 17% các cái bệnh nhân có hội chứng tinh trùng yếu mà cần can thiệp. 13% các cái bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến bao quy đầu. Khoảng 7% bệnh nhân liên quan đến các vấn đề rối loạn tiểu tiện, đặc biệt ở tuổi già. Và 9% các bệnh nhân liên quan đến vấn đề xuất tinh sớm. Ngoài ra các bệnh lý khác thì chiếm cái tỷ lệ nhỏ hơn. Bệnh nhân đến khám phòng khám đa khoa thì rải rác ở tất cả các lứa tuổi. Từ cái lứa tuổi mẫu giáo đến lứa tuổi tiểu học. Và chủ yếu lứa tuổi này thì gặp các bệnh lý về bẩm sinh của cơ quan sinh dục nam như là hẹp bao quy đầu, như là ẩn tinh hoàn hoặc thoát vị bẹn. Lứa tuổi thứ hai chúng tôi hay gặp đó là lứa tuổi từ 20 đến 30. Đây là cái lứa tuổi mà người bệnh, những cái đối tượng bệnh nhân là bắt đầu hoạt động quan hệ tình dục mạnh, và qua đó thì mắc phải rất là nhiều rối loạn tình dục, ví dụ như là các cái lây truyền, bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như các cái rối loạn đau, rối loạn cảm giác của vùng sinh dục. Nhóm lứa tuổi thứ ba chúng tôi hay gặp đó là lứa tuổi từ 50 đến 60. Đây thì là nhóm bệnh nhân chúng tôi hay gặp ở các cái bệnh lý, ví dụ như là hội chứng mãn dụng nam, các cái rối loạn đi tiểu tiện. Đó là những cái nhóm bệnh chúng tôi hay gặp và những cái nhóm lứa tuổi chúng tôi hay gặp ở đây.
Vâng ạ. Vậy ông có lời khuyên gì cho giới nam trong việc chăm sóc sức khỏe mình nam học?
Có thể nói rằng là cái ý thức chăm sóc sức khỏe của nam giới của chúng ta hiện nay là rất là yếu. Có lẽ thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục dành cho nam giới hiện nay chúng ta còn quá ít. Từ cái ít thông tin đó cho nên là toàn bộ cộng đồng chúng ta hiện nay là rất không có thông tin để chúng ta có thể tự biết rằng thế nào là bình thường, thế nào là bất thường. Và từ đó chính những cái người mà có bệnh lý chủ động đi khám. Thế thì qua đó thì chúng tôi cũng có những cái lời khuyên dành cho các bạn. Đầu tiên rằng là chúng ta hãy tìm hiểu về nam khoa. Ở trong gia đình chúng ta thì chắc chắn là có những người con, người cháu là nam, có anh, có em, hoặc có bố chúng ta, có bác, chú chúng ta đều là nam giới. Thì ở tất cả các lứa tuổi đó đều có những cái rối loạn, đều có những cái bệnh lý chuyên ngành nam khoa. Thế thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái bệnh lý nam khoa đó để từ đó chúng ta biết thế nào là bình thường, thế nào là bất thường, và từ đó có những cái kế hoạch, có những cái định hướng để đưa người nhà chúng ta đi khám bệnh. Cái lời khuyên riêng dành cho những cái bậc phụ huynh rằng là chúng ta hãy đưa những người con của chúng ta đi khám từ nhỏ, bởi vì như theo thống kê của chúng tôi thì có đến khoảng 60% các cháu ở lứa tuổi từ dưới 10 tuổi là có các cái bệnh lý bẩm sinh của cơ quan sinh dục mà cần phải can thiệp. Lời khuyên riêng dành cho những cái bạn trẻ ở trong cái lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi đang học phổ thông hoặc học chuyên nghiệp hoặc là mới bắt đầu đi làm, thì chúng ta hãy trang bị những cái kiến thức về an toàn tình dục, bởi vì ở lứa tuổi này chúng tôi gặp rất là nhiều các bạn là có các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Chúng tôi dành lời khuyên cho các bạn mà chuẩn bị có cái kế hoạch kết hôn rằng là các bạn hãy lên cái kế hoạch khám tiền hôn nhân, bởi vì chúng tôi đã gặp rất nhiều những cái bạn, rất nhiều những cái cặp đôi vợ chồng là cưới nhau 2-3 năm rồi thì không có em bé, từ đó mới đi khám và phát hiện ra những cái vấn đề khá là nghiêm trọng trong cái khả năng sinh sản của nam giới.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Mục bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết hiện đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Trong mục bạn nên biết, chúng tôi sẽ đề cập các triệu chứng và cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus dengue cấp tính gây ra. Hiện nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Sốt xuất huyết có thể gây ra dịch lớn. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh nặng có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Bệnh sốt xuất huyết không lây trực tiếp từ người sang người. Bệnh được truyền sang người qua muỗi đốt. Muỗi đốt hút máu người mắc bệnh, rồi từ đó lại đốt sang người khác và truyền bệnh. Ăn uống chung, dùng chung đồ dùng, không làm lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết thường có biểu hiện cấp tính như sốt cao đột ngột, kéo dài 2 đến 7 ngày. đi cùng với các triệu chứng đau đầu, chán ăn, buồn nôn, đau hốc mắt, đau cơ, đau khớp. Bệnh còn biểu hiện xuất huyết ở các mức độ khác nhau, da đỏ sung huyết, ban xuất huyết, đốm xuất huyết, chảy máu chân răng, chảy máu mũi. Trong trường hợp nặng, người bệnh sẽ có triệu chứng sốc, vật vã, ly bì, mạch nhanh, huyết áp tụt, hôn mê và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh sốt xuất huyết gây thành dịch vào các tháng mùa mưa, nhiệt độ trung bình trong tháng cao. Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh cần được điều trị tích cực và hỗ trợ truyền máu. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nặng như sốc, trụy mạch, sốt huyết các cơ quan nội tạng, sốt huyết não, gây nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng bằng cách đậy kín và thả cá ăn bọ gậy tất cả các vật dụng chứa nước, ăn uống sinh hoạt, thay nước, thay rửa chum, vại, lu, vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Phòng chống muỗi đốt, mặc quần áo dài che kín tay chân, ngủ trong màn kể cả ban ngày lẫn ban đêm, dùng các biện pháp thông thường để xua và diệt muỗi như vật muỗi, dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi. Người bị sốt xuất huyết hoặc nghi bị mắc bệnh phải nằm trong màn, tránh muỗi đốt để không lây bệnh sang người khác.